Gary bận như vậy mà vẫn nhớ đến quà. Catherine rất cảm động. Dù sao con chim này cũng là một tấm bùa, một điềm lành, cho thấy mọi việc tiến hành suôn sẻ, rằng những chuyện quá khứ đến đây là chấm dứt. Trong lúc họ ân ái, Catherine thầm cầu nguyện, tỏ lòng biết ơn, vì nàng được nằm trong vòng tay người chồng mà nàng yêu dấu vô cùng, được sống ở một trong những thành phố thú vị nhất thế giới, và bắt đầu một cuộc đời mới. Chàng Larry cũ lại đây rồi, và toàn bộ vấn đề của họ chỉ là làm sao củng cố cho cuộc hôn nhân của họ thêm bền chặt, không có gì có thể khiến họ tổn thương được. Sáng hôm sau, Larry thu xếp với một công ty nhà cửa, tới đưa Catherine đi xem một số căn nhà. Nhân viên đi cùng nàng là một người thấp lùn, da đen sẫm, ria mép dày, tên là Dimitropoulos. Ông ta nói liến thoáng bằng một thứ ngôn ngữ mà ông tin là tiếng Anh hoàn hảo, nhưng trong đó xen vào những từ Hy Lạp, thỉnh thoảng lại kèm một cụm từ tiếng Anh mà không tài nào hiểu được nghĩa là gì. Catherine cũng đành tùy thuộc vào ông ta thôi. Sau này trong nhiều tháng, nàng cũng thường áp dụng cách ứng xử như vậy. Nàng đề nghị ông nói thật chậm, để nàng có thể chọn ra một số từ tiếng Anh và cố đoán xem ông ta định diễn đạt cái gì. Địa điểm thứ tư ông đưa nàng tới là một căn nhà gồm bốn phòng sáng sủa chói chang ánh nắng. Sau này được biết, nó nằm ở khu Koloski, một khu ngoại ô sang trọng ở Athens, với những ngôi nhà cư dân đẹp đẽ và những cửa hiệu lộng lẫy. Tối hôm đó, khi Larry trở về khách sạn, Catherine kể cho chàng nghe về căn nhà đó, và hai ngày sau, họ dọn đến nhà mới. Larry đi vắng suốt ngày, nhưng chàng cố gắng có mặt ở nhà để ăn bữa chính với Catherine. Bữa chính ở Athens là vào khoảng 9 đến 12 giờ trưa. Từ 2 giờ đến 5 giờ, mọi người nghỉ ngơi, các cửa tiệm mở đến tận khuya. Catherine cảm thấy hoàn toàn bị thành phố này cuốn hút. Đến đêm thứ ba ở Athens, Larry đưa về một người bạn mới. Đó là bá tước George Papa, người Hy Lạp, tuổi trạc 45 đầy hấp dẫn, dáng người cao gầy, mái tóc đen, nhưng điểm bạc hai bên thái dương. Ở ông ta có một vẻ đạo mạo kiểu cổ, hơi kỳ dị, khiến Catherine thấy thích. Ông ta đưa họ đến ăn ở một nhà hàng nhỏ ở khu phố cổ Platka, rộng vài ba acre, dốc về phía trung tâm Athens, với những ngõ hẻm ngoằn ngoèo, những bậc thang cũ kỹ sụt lở, dẫn đến những ngôi nhà nhỏ xây dựng từ thời cổ Thổ Nhĩ Kỳ thống trị Hy Lạp. Và thành phố Athens còn là một làng quê. Khu Platka là khu có những kiến trúc quét vôi trắng nằm rải rác đây đó, có những quầy bán hoa quả tươi, mùi cà phê giam thơm lừng trong không khí, những con mèo gầm gừ và những cuộc ẩu đả huyên náo phố xá. Ấn tượng của khu này thật là quyến rũ. Catherine nghĩ, ở những thành phố khác thì những khu như thế này đã trở thành một ổ chuột rồi, thế mà ở đây lại là một tượng đài. Cái nhà hàng mà bá tước Papa đưa họ tới là nhà hàng Lộ Thiên, nằm trên nóc một ngôi nhà nhìn ra khắp thành phố. Những người bồi phục vụ ở đây ăn mặc quần áo sặc sỡ. Ông bá tước hỏi Catherine, bà muốn dùng gì? Nàng xem kỹ bản thực đơn đầy lạ lùng và lúng túng. Ông làm ơn đặt món ăn giúp tôi. Tôi e rằng tôi gọi nhầm ra tên ông chủ tiệm cũng nên. Bá tước Papa đặt một tiệc thịnh soạn. Ông ta chọn ra hàng loạt món ăn để Catherine có dịp nếm đủ mọi thứ. Họ ăn món domadette, thịt băm phiên cuộn trong lá nho, moussaka, món thịt nhồi cà béo ngậy, stifado, thịt thỏ roti với hành. Mãi đến khi nàng ăn được một nửa, nàng mới biết món này là món gì, và từ đó nàng không dám ăn nữa. Và món taramosa tala là món xà lách Hy Lạp trộn trứng, dầu ô liu và chanh. Ông Bá Tước gọi một chai Resina. Đây là loại rượu vang bản địa của chúng tôi. Ông giải thích như vậy. Ông ngồi ngắm Catherine nếm thử loại rượu này một cách thú vị. Nó có vị gắt của dứa. Catherine phải nhắm mắt nhắm mũi mới uống nổi. Nàng giật thót cả người. Ăn món gì bây giờ cũng đều mất ngon cả. Trong lúc họ ăn, có ba nhạc công chơi nhạc bosukia, tiếng nhạc vui vẻ, yêu đời và dễ gây cảm hứng. Ba người ngồi ngắm những người khác bắt đầu đứng dậy, bước ra sàn nhảy theo tiếng nhạc. Điều khiến Catherine kinh ngạc là tất cả những người nhảy đều là nam giới và họ nhảy tuyệt vời. Nàng ngồi xem một cách thích thú. Mãi đến hơn 3 giờ sáng họ mới ra về. Ông Bá Tước lái xe đưa hai vợ chồng về căn nhà mới của họ. Ông hỏi, bà đã đi xem phong cảnh thành phố chưa? Nàng thừa nhận thực ra là chưa, tôi còn đợi Larry có thời gian nghỉ đã. Ông Bá Tước quay sang Larry. Có lẽ trong lúc ông chưa tham gia được, tôi cứ đưa bà Catherine đi xem vài ba nơi trước có được không? Larry đáp, thế thì còn gì bằng, miễn là việc đó không quá phiền hà cho ông. Tôi rất vui lòng được làm việc này. Ông Bá Tước đáp, rồi quay sang Catherine. Bà có nhận tôi là người hướng dẫn cho bà không? Nàng nhìn ông, và chợt nhớ đến Dimitropoulos, người nhân viên công ty nhà cửa, vóc dáng nhỏ bé, nói tiếng Anh liến thoáng líu díu chẳng nghe rõ gì. Nàng đáp lại một cách chân thành, tôi rất mong được như vậy. Mấy tuần tiếp sau đó là những tuần tuyệt diệu. Sáng nào Catherine cũng sắp xếp nhà cửa. Đến chiều, nếu Larry đi vắng, thì ông Bá Tước lại đến đón nàng đi xem phong cảnh. Họ đã tới núi Olympia. Ông Bá Tước kể, đây là nơi diễn ra những trò thể thao Olympia đầu tiên. Những ngày hội đó được tổ chức hàng năm, kéo dài trong 1000 năm liền, bất chấp các cuộc chiến tranh, dịch bệnh, nạn đói. Catherine ngạc nhiên đứng ngắm cảnh hoang phế của một vũ đài lớn. Nàng nghĩ đến những cuộc thi đấu huy hoàng đã từng được tổ chức tại đây trong nhiều thế kỷ. Nàng nghĩ đến những thắng lợi và thất bại. Nếu xét đến những sân đấu ở Etun, thì nơi đây thật là chỗ khởi thủy cho tinh thần thượng võ. Ông Bá Tước cười lớn. Tôi e rằng sự thực sẽ phần nào làm cho bà ngạc nhiên đấy. Catherine chăm chú nhìn ông. Tại sao như vậy? Cuộc thi xe chiến mã lần đầu tiên tổ chức ở đây đã có sắp đặt trước. Sắp đặt trước ư? Đúng thế đấy. Có một ông hoàng sò sụ tên là Philip, lúc đó đang hận với đối thủ của mình. Họ quyết định tổ chức một cuộc thi xe chiến mã để xác định xem ai thắng ai thua. Đêm trước cuộc thi, Philip đã thay bánh xe ở xe đối thủ của mình. Khi cuộc thi bắt đầu, dân chúng có mặt ở đây tung hô người mình yêu mến. Ở vòng đầu, chiếc xe của đối thủ đã bị văng bánh xe lật nhào. Đối thủ đã bị mắc giữa dây cương và bị ngựa lôi đi đến chết. Philip về đích thắng cuộc. Catherine nói thật là kinh khủng. Thế họ đã làm gì với hắn ta? Quả thực đó là đoạn ô nhục nhất trong lịch sử. Ngày nay thiên hạ ai cũng biết hành động của Philip, y được coi là anh hùng vĩ đại, và trên một trần tường lớn, trên đền thờ Zeus ở Olympia, người ta vẫn đắp hình để suy tôn y, hiện nay vẫn còn đó. Có lẽ tên đều cáng này đã diễu thêm và sống sung sướng mãi sau đó. Trên thực tế, cả một vùng ở phía nam Corinth được gọi theo tên của y là Peloponnesus. Catherine thắc mắc, hóa ra tội ác không bị trừng phạt sao? Mỗi khi Larry có dịp rảnh, chàng cùng Catherine đi xem thành phố. Họ phát hiện ra những nhà hàng tuyệt vời, mà đó họ có thể bỏ ra nhiều giờ để mặc cả, và những nhà hàng bé nhỏ họ có thể ăn theo ý thích. Larry tỏ ra là một người vui vẻ, hấp dẫn đáng mến. Và Catherine thầm nghĩ rằng, việc nàng bỏ công việc ở Hoa Kỳ để đi theo chồng sang Hy Lạp là hoàn toàn thỏa đáng. Còn đối với Larry, chàng cũng chưa bao giờ được hạnh phúc đến như vậy. Công việc làm với Demerit thật là một giấc mơ trong cuộc đời chàng. Tiền lương rất hậu. Song Larry không quan tâm đến những điều đó lắm. Điều chàng quan tâm nhiều là những chiếc phi cơ kỳ diệu mà chàng đang điều khiển. Để học lái chiếc Hawker Siddeley, chàng mất đúng một tiếng đồng hồ, và với 5 chuyến bay nữa là chàng hoàn toàn làm chủ được nó. Phần lớn thời gian Larry bay cùng với Paul Metasat, chàng phi công người Hy Lạp thấp bé vô tư lự của Demerit. Metasat rất ngạc nhiên trước việc Ian Washington đột ngột ra đi, rồi anh lại thấy lo lắng trước việc tìm người thay chân cho Washington. Anh đã từng nghe nhiều chuyện về Larry Douglas, song anh không tin Larry giống như hình ảnh qua các câu chuyện kể lại. Tuy nhiên Douglas tỏ ra là có nhiệt tình thực sự đối với công việc mới mẻ của chàng. Và lần đầu tiên Metasat bay cùng chàng, anh ta nhận thấy quả thực Larry là một phi công xuất chúng. Dần dần Metasat bớt phần cảnh giác và hai người trở thành đôi bạn thân thiết. Mỗi khi không bay, Larry lại dành thời gian để nghiên cứu từng khuyết tật riêng của mỗi chiếc máy bay. Sau khi làm xong, chàng có thể điều khiển chúng lão luyện hơn bất kỳ phi công nào đã từng bay chúng trước đây. Sự phong phú của công việc khiến cho Larry thêm say mê. Chàng thường đưa các nhân viên của Demerit đi công du tới Brindisi, Corfu và Rome, hoặc đón rước khách, rồi đưa họ tới hòn đảo riêng của Demerit để dự tiệc tùng, hoặc đến nhà ván của ông ở Thụy Sĩ để trượt tuyết. Chàng đã quen với việc lái máy bay cho nhân vật mà chàng thường xuyên thấy chân dung của họ trên các trang nhất của các báo chí. Rồi chàng thích thú kể lại những chuyện về họ cho Catherine nghe. Chàng lái máy bay chở tổng thống của một nước vùng Ban Căng, chở thủ tướng Anh, một ông vua dầu lửa Ả Rập và toàn bộ các cung phi của ông ta. Chàng đã chở những danh ca opera, một đoàn múa ballet và cả một đoàn diễn viên trong một vở kịch của hãng Broadway trình diễn ở London, chỉ duy nhất có một buổi mừng ngày sinh của Demerit. Chàng đã chở các chánh án tòa án tối cao, một thượng nghị sĩ và cựu tổng thống Hoa Kỳ. Trong suốt chuyến bay, Larry dành phần lớn thời gian ngồi trong buồng lái. Song thỉnh thoảng chàng cũng ghé qua cabin để kiểm tra lại xem các hành khách có được thoải mái dễ chịu không. Thỉnh thoảng chàng cũng nghe đôi đoạn trong những cuộc thảo luận giữa các chùm tư bản về những công ty hỗn hợp đang đe dọa vận mệnh của kẻ khác hoặc việc buôn bán chứng khoán. Lẽ ra chàng có thể lợi dụng được những tin tức mà chàng nghe lỏm được, song chàng chẳng quan tâm gì. Cái mà chàng bận tâm nhiều lại là chiếc máy bay chàng đang bay, sao cho nó mạnh mẽ, sống động và nằm dưới sự kiểm soát của chàng. Phải 2 tháng sau, Larry mới lái máy bay cho Demerit. Họ đang ở trên chiếc Piper. Larry lái máy bay chở ông chủ của mình từ Athens tới Dubrovnik. Đó là một ngày trời đầy mây, có tin báo gió bão giật từng cơn dọc trên đường bay. Larry đã cẩn thận vạch ra một lộ trình ít gặp gió bão nhất, song không khí vẫn đầy những vùng gió xoáy không tài nào tránh nổi. 1 giờ sau khi ra khỏi Athens, chàng đã bật đèn báo thắt dây lưng an toàn và nói với Metasat: "Bình tĩnh Paul nhé, chuyến bay này có thể là thử thách cả sự nghiệp của chúng ta đấy." Larry lấy làm ngạc nhiên khi thấy Demerit xuất hiện trong buồng lái, nói: "Cho tôi vào chỗ các anh nhé." Larry đáp: "Xin ông cứ tự nhiên, chuyến bay này sẽ khó khăn đây. Metasat nhường chỗ cho Demerit để cho ông ngồi vào đó. Gary lúc này chỉ muốn có người phi công bay kép của mình ngồi cạnh, để khi có sự cố gì thì còn phản ứng cho kịp, tuy nó là máy bay của Demerit. Trận bão kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ. Gary lái vòng quanh một núi mây khổng lồ cuồn cuộn dâng lên ở trước mặt họ, một màu trắng dễ chịu, song cũng đầy đe dọa. Demerit bình phẩm, đẹp quá chừng. Gary nói, những đám mây này chết người đấy, mây tích điện đấy. Lý do mà chúng trông đẹp đẽ và bồng bềnh như vậy vì có gió ở bên trong thổi bốc lên. Máy bay mà lọt vào trong đó thì chỉ không đầy 10 giây là bị xé tan tành. Người ta có thể vọt lên hoặc rơi xuống 30.000 phút trong không đầy 1 phút và không còn điều khiển được máy bay của mình nữa. Demerit bình tĩnh đáp, tôi tin rằng anh sẽ không cho việc đó xảy ra. Gió quật vào máy bay, cố đẩy nó sang một phía, xong Larry vật lộn để nắm quyền điều khiển chiếc máy bay. Chàng quên cả Demerit đang có mặt ở đó, tập trung toàn bộ chú ý vào chiếc máy bay chàng đang lái và vận dụng mọi kỹ năng mà chàng biết từ trước đến giờ. Cuối cùng họ đã ra khỏi vùng bão tố. Larry quay lại lau mồ hôi và nhận thấy Demerit đã rời buồng lái từ bao giờ. Metasat đang ngồi trên ghế. Larry than thở, Pôn ạ, chuyến bay đầu tiên với ông chủ khốn nạn thế đấy, mình có lẽ sẽ bị dày già đây. Chàng đang cho máy bay hạ cánh xuống một sân bay nhỏ nằm giữa vùng đồi núi ở Dubrick, thì Demerit xuất hiện ở buồng lái. Ông bảo với Larry, ông đã nói có lý. Tôi thấy hài lòng vì ông rất tài nghệ qua những việc ông đã làm. Rồi Demerit bước ra. Một buổi sáng, Larry đang chuẩn bị cho một chuyến bay sang Maroc. Bá tước Papa gọi điện thoại tới xin đề nghị được đưa Catherine đi chơi xe hơi về vùng nông thôn. Larry nhất định bảo nàng phải đi. Nàng hỏi, bộ anh không ghen sao? Larry cười rũ rượi, ghen với ông bá tước ư? Và Catherine bỗng hiểu ra cả. Trong suốt thời gian nàng với ông bá tước đi chơi với nhau, ông ta chưa có một hành vi nào không đúng với nàng, thậm chí nhìn nàng một cách gợi tình cũng không. Nàng hỏi, ông ấy bị bệnh đồng tính luyến ái? Larry gật đầu, chính vì vậy anh mới để cho em được ông ấy chăm sóc ân cần như vậy. Ông bá tước đến đón Catherine rất sớm, rồi họ khởi hành theo hướng nam về vùng đồng bằng Thessaly rộng rãi. Những người phụ nữ nông dân ăn vận quần áo đen bước dọc trên đường, trên lưng buộc những bó củi nặng trĩu. Catherine thấy vậy hỏi, tại sao nam giới không làm những công việc nặng nề này thay cho họ? Ông bá tước nhìn nàng bằng một cái nhìn thích thú rồi đáp, phụ nữ không muốn nam giới làm những việc đó, bởi vì họ muốn chồng họ khỏe khoắn lúc ban đêm để làm những việc khác. Catherine chua chát nghĩ thầm, âu cũng là một bài học cho tất cả chúng ta. Đến lúc chiều tà, họ tới vùng núi Pindut, trông ghê rợn với những mỏm đá vươn lên cao tận trời. Con đường bị tắc nghẽn bởi một đàn cừu, được một người thợ cừu và một con chó săn gầy ốm chăn dắt. Bá tước Papat phải dừng, đợi cho đàn cừu tản ra khỏi đường. Catherine ngắm nhìn con chó cắn vào chân những con cừu đi lạc đường, bắt chúng đi vào hàng và theo hướng mà con chó muốn dắt dẫn. Catherine tỏ ý thán phục, con chó cứ như người vậy. Ông bá tước nhìn nàng rất nhanh. Trong cái nhìn đó có điều gì đó khiến nàng thấy khó hiểu. Nàng hỏi, sao vậy thưa ông? Ông bá tước ngập ngừng, câu chuyện này không hay ho gì. Yên chí đi, thần kinh tôi vững lắm. Ông bá tước kể, đây là một vùng hoang dã, đất đai ở đây toàn sỏi đá cằn cỗi, mùa màng có tốt nhất cũng chỉ được lèo tèo chút đỉnh mà thôi, mà nếu thời tiết xấu thì chẳng thu hoạch được gì, đói to ngay lập tức. Giọng ông lạc hẳn đi. Ông cứ kể tiếp đi. Cách đây vài năm, có trận bão lớn xảy ra tại đây, mùa màng hỏng hết cả, mọi người cạn hết thức ăn. Toàn bộ lũ chó chăn cừu vùng này đã nổi loạn, chúng bỏ các trang trại và tụ tập thành một đàn rất lớn. Ông kể tiếp xong cố giữ giọng nói không mang vẻ kinh hãi. Chúng bắt đầu tiến công các trang trại. Catherine hỏi dồn, và giết hết cừu. Im lặng một lúc ông ta đáp không. Chúng cắn xé và ăn thịt các người chủ của chúng. Catherine sửng sốt nhìn ông. Người ta đã phải phái quân đội liên bang từ Athens về đây, lập lại sự cai trị của con người, mất gần một tháng. Thật là ghê rợn. Bá tước Papap khe khẽ nói, nạn đói đã gây ra những chuyện ghê rợn như vậy đấy. Đàn cừu đã qua hết con đường. Catherine ngó nhìn lại con chó chăn cừu một lần nữa và thấy rùng mình. Nhiều tuần lễ trôi qua, nhiều điều dường như lạ lùng xa cách với Catherine, giờ đây đã trở nên quen thuộc với nàng. Nàng nhận thấy mọi người đều cởi mở thân thiện. Nàng biết những chỗ để mua bán, chợ búa và cửa tiệm mua quần áo ở phố Vukorestu. Hy Lạp là một xứ sở kỳ lạ, và người ta phải thư giãn và hưởng thụ nếp sống đó. Không một ai vội vã gì. Nếu bạn có hỏi đường ai đó, họ có thể dẫn bạn đến tận nơi. Hoặc khi bạn hỏi đường có xa không, thì anh ta sẽ nói một câu mà Catherine hiểu rằng hút hết một điếu thuốc lá. Nàng đã đi khắp các phố, xem khắp thành phố, và uống thứ rượu vang thẫm, âm ấm giữa ngày hè ở Hy Lạp. Catherine và Larry đã đến thăm vùng Mykonos với những chiếc cối xay gió sặc sỡ màu sắc, và thăm Melos, nơi người ta đã tìm ra bức tượng thần vệ nữ ở Milo. Song nơi mà Catherine thích nhất vẫn là Paros, một hòn đảo duyên dáng xanh tươi với một ngọn núi nhô cao, đỉnh phủ đầy hoa. Khi chiếc thuyền của họ cập đảo, một người hướng dẫn đứng sẵn ở bến. Anh ta hỏi xem họ có cần anh đưa đường lên đỉnh núi bằng la không? Và thế rồi họ trèo lên hai con la gầy trơ xương. Catherine đội một chiếc mũ rơm rộng vành để tránh ánh nắng gay gắt. Họ cưỡi la trèo lên con đường dốc gần tới đỉnh núi. Có những phụ nữ vận đồ đen, gọi to Kelimera, và trao cho Catherine những món quà làm bằng cỏ tươi, da cừu thuộc để gài lên vành mũ của nàng. Sau 2 giờ cưỡi la, họ tới một cao nguyên. Đây là một khu đồng bằng đẹp đẽ, có nhiều cây to, với hàng triệu bông hoa nở đầy rất ngoạn mục. Người hướng dẫn dừng la lại để họ được ngắm cảnh sắc trăm hồng ngàn tía thật kỳ lạ. Nơi này được gọi là thung lũng bướm. Người hướng dẫn giải thích bằng một thứ tiếng Anh nhát gừng. Catherine nhìn quanh, song không thấy một con bướm nào. Nàng hỏi, tại sao người ta lại gọi như vậy? Gã hướng dẫn toe toét cười, gần như hắn đang đợi câu hỏi này của nàng. Hắn bảo, tôi sẽ cho bà thấy. Hắn tụt xuống khỏi con la và nhặt một cành cây gãy. Hắn tiến đến một cái cây và dùng cành cây gãy đập thật mạnh vào đó. Trong chớp mắt, những bông hoa trên hàng trăm cây bỗng bay tán loạn, mang theo màu sắc sặc sỡ lên trên trời, để những cái cây trơ ra đó. Không gian bỗng tràn ngập hàng hà sa số, những con bướm đủ màu sắc tươi vui, chập chờn nhảy múa trong ánh nắng. Catherine và Larry kinh ngạc ngắm nhìn. Gã hướng dẫn đứng ngây người, ngắm họ. Mặt hắn lộ vẻ tự hào, như thể hắn cảm thấy hắn đang là người tạo nên cái phép màu huyền diệu mà họ đang được chiêm ngưỡng. Đó là một trong những ngày đẹp nhất trong đời Catherine, và nàng thầm nghĩ, nếu như nàng có thể chọn lựa một ngày hoàn hảo nhất để nàng sống lại với nó, thì ngày đó chính là ngày nàng đã sống với Larry ở Paris. Này, sáng hôm nay chúng ta có một thượng khách đấy nhé. Paul Metasat cười vui vẻ với Larry, đợi đó rồi sẽ được gặp nàng. Ai vậy? Noel Pay, cô bồ nhí của ông chủ. Anh có thể ngắm chán thì thôi, nhưng chớ có đụng vào mà chết đấy. Larry Douglas chợt nhớ ra phút giây thoáng qua mà chàng đã chạm mặt người đàn bà đó tại nhà De Merit ngay sáng hôm chàng tới Athens. Nàng thật là một hoa khôi, trông rất quen. Có lẽ đó là vì chàng đã từng thấy nàng trên màn bạc trong một bộ phim của Pháp mà Catherine đã có lần lôi bằng được chàng đi xem. Chàng cần phải nhờ đến người khác dạy chàng những phép tắc về sự tự vệ này. Cho dù thế giới này thiếu đi những người đàn bà nhiệt tình, chàng cũng sẽ không láng tráng lại gần cô bồ của Constantine de Merit làm gì. Larry say sưa với công việc của mình, chàng chẳng dại gì có hành động ngớ ngẩn để phá hoại công việc đó. Có lẽ chàng sẽ xin chữ ký của nàng đem về cho Catherine làm kỷ niệm cũng là đủ. Chiếc ô tô đưa Noel ra phi trường đã phải giảm tốc mấy lần vì những tốp công nhân đang sửa đường. Song Noel lại thấy thích những lần trì hoãn như vậy. Kể từ sau lần chạm mặt ở nhà De Merit, đây sẽ là lần đầu tiên nàng gặp lại Larry Ducat. Noel bị chấn động mạnh trước những gì đã xảy ra, hay nói cho chính xác hơn là trước những gì đã không xảy ra. Trong hơn 6 năm qua, Noel đã tưởng tượng ra hàng trăm cách khác nhau về cuộc tái ngộ này. Nàng đã từng diễn đi diễn lại cảnh này trong óc. Chỉ có một điều duy nhất nàng không bao giờ nghĩ tới là Larry có thể không nhớ ra nàng. Cái sự kiện quan trọng nhất trong đời nàng hóa ra chẳng có nghĩa lý gì đối với chàng so với một vụ gian xíu rẻ tiền một trong hàng trăm vụ khác. Được rồi, trước khi nàng thanh toán với hắn, hắn phải nhớ ra nàng. Larry đang đi ngang qua phi trường, tay cầm kế hoạch bay, thì cũng là lúc chiếc ô tô dừng lại trước chiếc máy bay khổng lồ, và Noel Pay bước ra khỏi xe. Larry tiến đến bên chiếc xe vui vẻ nói, "Xin chào tiểu thư Pay, tôi là Larry Douglas, tôi sẽ đưa cô cùng với những người khách của cô sang Canret." Noel quay lại và bước ngang qua chàng, như thể chàng không hề có mặt tại đó. Larry đứng ngây người lúng túng nhìn theo. 30 phút sau, những người hành khách khác có chừng chục người đã lên đổ trên máy bay. Larry và Paul cho máy bay cất cánh. Họ đưa nhóm người này tới Côte d'Azur và ở đó họ sẽ được đón lên chiếc du thuyền của De Merit. Chuyến bay dễ dàng, ngoại trừ gặp một đợt gió xoáy bình thường ở ngoài khơi bờ biển phía nam nước Pháp vào mùa hè. Larry hạ cánh rất nhẹ nhàng và cho máy bay chạy trên đường băng tới chỗ có mấy chiếc xe hơi đang trực sẵn để đón khách. Larry rời máy bay cùng với người phụ lái nhỏ bé bướng bỉnh. Noel bước thẳng đến chỗ Metasat, không thèm ngó ngàng gì tới Larry. Nàng nói bằng một giọng khinh miệt, "Anh Paul ạ, cái người phi công mới ấy mà, lái máy bay tài tử quá, anh nên cho anh ta mấy bài về cách bay nhé." Rồi Noel bước vào xe, bỏ mặc Larry đứng ngây ra sững sờ uất hận. Chàng tự nhủ, con mụ này thật là con quỷ cái. Có lẽ hôm nào đó xấu trời, chàng sẽ cho con mụ một trận. Song sự việc liên tiếp xảy ra một tuần sau đó đã khẳng định cho chàng thấy là chàng đang gặp một vấn đề nghiêm trọng. Theo lệnh của De Merit, Larry đón Noel ở Oslo lên máy bay rồi đưa nàng sang London. Lần này Larry vạch ra một kế hoạch hết sức chu đáo. Ở phía bắc có một vùng không khí áp suất cao, có thể có sấm chớp ở phía đông. Larry theo một lộ trình đi tắt qua những khu vực này và chuyến bay kết thúc suôn sẻ. Chàng đưa máy bay xuống đúng chỗ hạ cánh trong khu vực ba điểm, rồi cùng với Metasat đi vào cabin. Noel Fay đang tô môi son. Larry lễ phép nói: "Tôi hy vọng chuyến bay này tiểu thư ưng ý chứ, tiểu thư Pay." Noel liếc nhìn chàng một lúc, mà chàng không bộc lộ một tình cảm gì. Sau đó nàng quay sang Paul Metasat. "Lúc nào tôi cũng cảm thấy bồn chồn khi bay trên máy bay do người lái tồi điều khiển." Larry đỏ bừng mặt. Chàng định nói thì Noel lại bảo với Metasat: "Anh hãy nhắc cho anh ta nhớ rằng từ nay về sau, bao giờ tôi hỏi han đến anh ta thì anh ta mới được đáp lại lời tôi." Metasat lúng túng nuốt nước bọt. "Dạ vâng, thưa tiểu thư." Larry hầm hầm nhìn Noel. Đôi mắt chàng bốc lửa giận dữ dõi theo nàng khi nàng đứng dậy rời khỏi máy bay. Chàng muốn vả vào mặt nàng. Song chàng biết làm như vậy thì coi như là chấm dứt một sự nghiệp. Chàng yêu thích công việc này hơn bất kỳ những công việc nào trước đây. Và chàng cố kiềm chế không để một chuyện rủi ro gì xảy ra. Chàng hiểu rằng một khi chàng bị sa thải thì cũng có nghĩa đây là lần cuối cùng chàng được lái. Không, chàng sẽ phải hết sức thận trọng. Khi Larry về đến nhà, chàng đem mọi chuyện vừa xảy ra kể lại với Catherine. Larry bảo cô ta kiếm chuyện với anh hoài. Catherine đáp: "Cô ta có vẻ tai quái đấy Larry ạ. Anh có làm gì để cô ta mếch lòng không đấy?" "Anh chưa nói với cô ta chọn một chục từ." Catherine nắm lấy tay chồng an ủi: "Anh cứ yên tâm, chẳng mấy chốc là anh sẽ khiến cô ta phải say mê cho mà xem." Hôm sau, trong một chuyến Larry chở Constantine Demerit đi công cán ngắn ngày sang Thổ Nhĩ Kỳ, Demerit lại vào buồng lái và ngồi vào chỗ của Metasat. Ông hất tay, bảo người lái phụ đi ra chỗ khác, để Larry và ông còn lại một mình trong buồng lái. Họ ngồi yên lặng một hồi, theo dõi những đám mây trắng nhỏ đập vào máy bay thành những hình kỳ hà học. Cuối cùng Demerit lên tiếng: "Tiểu thư Pay không ưa gì ông đâu." Larry cảm thấy hai bàn tay chàng nắm chặt và cần điều khiển. Chàng phải chủ tâm nới lòng tay ra. Chàng cố giữ giọng bình tĩnh: "Cô ấy có nói lý do tại sao không ạ?" "Nàng bảo là ông đã thô lỗ với nàng." Larry định mở miệng phản đối. Sau đó chàng suy tính phải tìm cách khác. Chàng nói đều đều: "Xin lỗi, tôi sẽ cố gắng thận trọng hơn, thưa ông Demerit." Demerit đứng dậy: "Thôi được, tôi tin rằng ông sẽ không làm cho tiểu thư Pay phiền lòng nữa." Đoạn, ông rời khỏi buồng lái. Không bao giờ nữa. Larry cố vắt óc nghĩ xem, chàng có thể làm gì để nàng mếch lòng không? Có thể nàng không thích tuýp của chàng, cũng có thể nàng ghen tức vì Demerit tin yêu chàng. Song điều đó nghe chừng vô lý. Tất cả những lý do Larry nghĩ đều không thỏa đáng, song rõ ràng Noel cố tìm cách để sa thải chàng. Larry nghĩ đến chuyện bị mất việc, lại phải ngồi khai những tờ đơn như cậu học trò khốn khổ, lại những cuộc phỏng vấn lại chờ trực và lại những giờ phút đằng đẵng cố giết thời gian trong những quán rượu rẻ tiền bên lũ đĩ điếm tạm bợ. Chàng nhớ đến việc Catherine kiên nhẫn, sẵn sàng bỏ qua mọi chuyện. Thế mà sao chàng lại thấy căm ghét nàng đến vậy? Không, chàng không thể nào lặp lại những chuyện như thế một lần nữa. Chàng không thể chịu nổi một thất bại nữa. Vài ngày sau, trên một trạm dừng chân ở Beirut, Larry đi ngang qua một rạp chiếu bóng. và để ý thấy một bộ phim đang chiếu do Noel Pay thủ vai chính. Chàng bốc đồng vào xem phim, có ý để chuẩn bị soi mói bộ phim và diễn viên chính trong phim. Song Noel diễn quá xuất sắc, khiến chàng hoàn toàn bị nàng lôi cuốn từ đầu đến cuối. Một lần nữa chàng lại có một tình cảm kỳ lạ, là thấy thân thiện với nàng. Sáng thứ hai sau, Gary lái máy bay chở Noel Pay cùng một số bạn kinh doanh của The Merit đi Zurich. Larry đợi đến khi Noel Pay còn lại một mình, chàng mới tiến lại gần. Chàng thấy ngần ngại khi bắt chuyện với nàng, bởi chàng nhớ đến câu nói cảnh cáo của nàng gần đây nhất. Song chàng xác định rằng, cách duy nhất để xóa đi sự ác cảm của nàng là thái độ cư xử hòa nhã của chàng. Tất cả các cô đào đều có tính thích được tâng bốc, thích nghe người ta khen về diễn xuất tốt. Vì vậy lúc này chàng tiến lại gần và tỏ ra hết sức lịch thiệp. Xin lỗi tiểu thư Pay, tôi xin có vài lời muốn bày tỏ rằng, cách đây vài hôm, tôi có được xem tiểu thư đóng trong một bộ phim. Đó là phim Khuôn Mặt Thứ Ba. Có lẽ tiểu thư là một trong những tài tử xuất sắc nhất mà tôi từng xem từ trước tới nay. Noel nhìn chàng một lát rồi đáp. Tôi muốn tin rằng, ông là một nhà phê bình giỏi hơn một phi công, song tôi không tin lắm là ông có được hiểu biết cũng như khiếu thẩm mỹ tốt. Đoạn nàng bỏ đi. Larry đứng như mọc rễ ở đó, chàng cảm thấy bị choáng váng bất ngờ. Đồ con đợi. Thoáng trong giây lát, chàng có ý định đi theo cô ta và nói tuyệt cho cô ả rõ những ý nghĩ thật của mình. Song chàng biết rằng nếu làm như vậy, chàng sẽ rơi vào cái bẫy của cô ả. Không, từ nay trở đi, chàng chỉ biết công việc của chàng và tìm cách lánh xa cô ta càng xa càng tốt. Trong mấy tuần sau đó, Noel thường đi trên máy bay do chàng lái. Larry không hề nói năng gì với nàng, và chàng cố hết sức thu xếp sao cho nàng không thể chạm mặt chàng. Chàng không bao giờ ra buồng hành khách, để cho Metasat làm nhiệm vụ thông báo những tin tức cần thiết cho các hành khách. Không thấy Noel có ý kiến gì nữa, Gary thấy mừng thầm là chàng đã tìm ra biện pháp giải quyết vấn đề. Nhưng, một buổi sáng The Merit cho gọi Gary tới biệt thự của ông. Tiểu thư Pay sẽ bay sang Paris giải quyết một chuyện cơ mật giúp tôi. Tôi muốn ông đi hộ vệ cho nàng. Vâng, thưa ông The Merit. The Merit quan sát chàng một lát, định nói thêm điều gì, sau đó ông thay đổi ý kiến nói gọn lòn, có vậy thôi. Vì Noel là hành khách duy nhất trên chuyến bay sang Paris, cho nên Larry quyết định dùng chiếc phi cơ Paper. Chàng sắp đặt để Paul Metasat ra săn sóc xem Noel ngồi có được thoải mái không. Còn chàng ngồi lại ở buồng lái, cố tránh mặt trong suốt chuyến bay. Khi họ hạ cánh, Larry tiến lại phía ghế nàng ngồi nói, thưa tiểu thư Pay, ông The Merit có yêu cầu tôi đi kèm cô trong thời gian cô lưu lại Paris. Nàng ngước nhìn chàng vẻ khinh miệt, được thôi, nhưng đừng có để tôi thấy là ông quanh quẩn bên cạnh tôi. Chàng gật đầu lạnh lùng. Đi ô tô riêng từ sân bay Orly vào thành phố. Larry ngồi ở hàng ghế trước cùng với tài xế, còn Noel ngồi ở ghế sau. Trong suốt chuyến đi vào thành phố, nàng không hề nói một câu nào. Trạm dừng chân đầu tiên của họ là Paris Bar, ngân hàng Paris và Debat. Larry đi cùng Noel vào khu sảnh và ngồi đợi nàng được người ta đưa vào văn phòng của chủ tịch ngân hàng. Sau đó lại xuống nhà hầm, nơi có những két tiền được lưu giữ. Noel đi vào trong đó chừng 30 phút, Sau đó nàng quay trở lại, nàng đi thẳng qua chỗ Larry, không nói một lời. Chàng chừng chừng nhìn theo một lúc, sau đó cũng quay ra đi theo nàng. Trạm dừng thứ hai của họ là phố Faubourg Saint-Honoré. Noel cho xe về nghỉ. Larry đi theo nàng vào một tiệm bách hóa và đứng ở xa xa đợi nàng chọn hàng để mua. Sau đó nàng trao cho chàng những gói đồ để chàng xách dùm. Nàng đi mua hàng ở hàng chục tiệm khác nhau. Đến Hermès mua ví và dây lưng. Đến Jochen mua nước hoa. Đến Celine mua giày dép. Cho tới khi Larry tay xách nách mang bị lôi đi sành sạch khắp nơi khắp chốn. Khi họ bước ra khỏi tiệm Celine, trời bắt đầu đổ mưa. Khách bộ hành vội vã tìm chỗ trú ẩn. Noel ra lệnh, ông đợi tôi ở đây. Larry đứng nhìn theo nàng, biến vào trong một nhà hàng ở phía bên kia phố. Chàng đã đứng ngoài mưa tầm tã suốt 2 tiếng đồng hồ, hai tay ôm đầy đồ, thầm rủa nàng và rủa bản thân mình đã hứng chịu thái độ bất nhã của nàng. Chàng đã bị mắc bẫy, không cách nào thoát ra được, và chàng thấy trước một chuyện chẳng lành, rằng thế nào chàng cũng còn gặp những điều thậm tệ hơn. Lần đầu tiên Catherine gặp Constantin de Merit là tại biệt thự của ông. Larry đi tới đó để trao cho ông một gói đồ chàng đã mang từ Copenhagen về, và Catherine cũng theo chàng đến đó. Nàng đứng ở ngoài phòng tiếp tân rộng bát ngát, ngắm nhìn một bức tranh, thì cửa bỗng xịch mở và de Merit bước ra. Ông ngắm nhìn nàng một lát rồi bảo, bà có thích tranh của Monet không, bà Duclat? Catherine xoay người lại, đối diện với con người huyền thoại mà nàng đã nhiều lần được nghe nói tới. Nàng có 2 cảm tưởng tức thì. Một là Constantin de Merit cao lớn hơn so với nàng hình dung, và cái sức mạnh oai vệ toát ra ở ông thật là dữ dội. Nàng kinh ngạc khi thấy ông biết tên nàng và biết nàng là ai. Ông hỏi Catherine có thích nước Hy Lạp không, rằng căn nhà của nàng có tiện nghi không, và cứ mạnh dạn cho ông biết nàng có cần ông giúp đỡ gì để cho thời gian nàng lưu lại trên đất Hy Lạp được thoải mái. Thậm chí ông còn biết cả, điều này thì Chúa biết, việc nàng thích sưu tập những mẫu chim muông nhỏ xíu. Ông bảo, tôi bắt gặp một mẫu, tôi sẽ gửi đến tặng bà. Larry xuất hiện, chàng cùng với Catherine ra về. Larry hỏi, em có thấy mến ông de Merit không? Nàng đáp, ông ấy thật hấp dẫn, thảo nào anh thích làm việc cho ông ấy cũng phải. Anh sẽ còn làm việc cho ông ta. Giọng của chàng có vẻ chua chát, khiến Catherine khó hiểu. Ngày hôm sau, một con chim bằng sứ được chuyển đến cho Catherine. Sau đó Catherine còn gặp Constantin de Merit 2 lần nữa. Một lần nàng đi xem đua ngựa cùng Larry, và lần thứ hai vào dịp lễ Giáng sinh, ông de Merit có tổ chức một bữa tiệc tại biệt thự của mình. Mỗi lần ông lại làm cho nàng bị say mê theo một kiểu riêng. Catherine nghĩ thầm, xét cho cùng, Constantin de Merit hoàn toàn là người xuất chúng. Vào tháng 8, lễ hội ở Athens bắt đầu. Trong 2 tháng liền, người ta diễn kịch, ballet, opera, hòa nhạc tại thành phố này. Tất cả các hoạt động đó đều diễn ra ở nhà hát Herodes Atticus, một nhà hát cổ ngoài trời ở ngay dưới chân khu quần thể Acropolis. Catherine đã cùng với Larry đi xem nhiều vở kịch, và nếu chàng đi vắng, thì nàng đi cùng với bá tước Papa. Còn thú vị nào bằng được xem những vở kịch cổ điển diễn trong bối cảnh độc đáo, do chính con cháu của tác giả đã sáng tác nên vở kịch đó. một buổi tối sau khi Catherine và bá tước Papa đi xem vở Medea trở về, họ nhắc đến Larry. Bá tước bảo, ông ấy là người hấp dẫn đấy. Một Polimetrano. Nghĩa là gì vậy? Ông bá tước nghĩ một lát, từ này khó dịch lắm. Nó có nghĩa là phong phú về mưu kế. Ông định nói là có nhiều trí xảo. Phải, nhưng còn ý nghĩa sâu xa hơn nhiều. Đó là loại người luôn luôn có sáng kiến mới, có phương án mới. Catherine bảo, Polymechanos, vậy ra chàng trai của tôi là như vậy. Trên đầu họ là một vầng trăng tròn vành vạnh, đẹp đẽ như làm bằng sắt. Không khí ban đêm ấm áp, đầy mùi nhựa thơm. Họ đi bộ ngay qua phu Quapa về phía quảng trường Oninonia. Khi họ vừa định sang đường, thì một chiếc ô tô phóng nhanh ở chỗ quẹo góc phố lao thẳng vào họ. Bá tước phải kéo Catherine để khỏi bị tai nạn. Quần khốn kiếp! Ông rít lên đằng sau chiếc ô tô đang biến mất. Catherine nhận xét, ở đây hình như tài xế nào cũng chạy như vậy cả. Bá tước Papap cười gượng gạo. Bà có biết lý do tại sao không? Người Hy Lạp không có giai đoạn chuyển tiếp sang dùng xe hơi. Họ cứ đinh ninh rằng họ vẫn đang cưỡi lừa. Ông nói giỡn. Đáng tiếc là tôi nói thật đấy, Catherine ạ. Nếu bà muốn hiểu nội tâm con người Hy Lạp, thì đừng có đọc những sách hướng dẫn, mà hãy đọc các bi kịch cổ điển Hy Lạp. Thực tế là chúng tôi vẫn mang tính chất man dợ. Chúng tôi vẫn mang nhiều tình cảm say đắm, những niềm vui to lớn và những nỗi buồn sâu xa. Và chúng tôi không biết cách che giấu những tình cảm đó bằng vẻ bề ngoài văn minh tinh tế. Catherine đáp, tôi không tin rằng đó là một điều xấu. Có lẽ đúng vậy, song nó làm méo mó thực tế. Mỗi khi người nước ngoài quan sát chúng tôi, họ không nhìn thấy đúng thực chất cái họ nhìn thấy, giống như nhìn một ngôi sao xa vậy. Người ta không nhìn đúng ngôi sao đó, mà nhìn thấy hình ảnh quá khứ của nó. Họ đã tới quảng trường. Họ đi qua một dãy cửa hiệu nhỏ có bảng treo bên ngoài cửa sổ, đoán hậu vận. Catherine hỏi, đây có nhiều thầy tướng số quá nhỉ? Dân tộc chúng tôi rất mê tín mà. Catherine lắc đầu, tôi không tin như vậy. Họ tới một tiệm rượu nhỏ, trên cửa sổ có một tấm biển viết tay, bà Pirit đoán hậu vận. Bá tước Papap hỏi, bà có tin ở phù thủy đồng cốt không? Catherine nhìn lại xem ông có giễu cợt nàng không. Vẻ mặt ông vẫn nghiêm nghị. Chỉ ở xứ Halloween thôi. Tôi nói phù thủy không có nghĩa là những chuyện như chổi rác, mèo đen hoặc ấm nước sôi réo đâu. Thế ông định nói về cái gì? Ông gật đầu về phía tấm biển. Bà Pirit là một phù thủy. Bà ta đoán được mọi chuyện quá khứ và tương lai đấy. Ông nhận thấy sự hoài nghi trên nét mặt của Catherine. Bá tước nói, tôi sẽ kể cho bà nghe một câu chuyện. Cách đây nhiều năm, ông cảnh sát trưởng ở Athens là Sophocle Vasili. Ông ấy là bạn tôi, và tôi đã dùng ảnh hưởng của mình để giúp anh ấy vào chức vụ đó. Vasili là một người rất trung thực. Có nhiều kẻ muốn hù hóa ông ta, song vì ông ta là người có bản lĩnh, họ quyết định tìm cách diệt ông ta. Ông nắm tay Catherine, họ sang đường, đi về phía công viên. Một hôm Vasily đến báo cho tôi biết, ông ấy vừa bị người ta ám hại. Ông là một người dũng cảm, song vụ ám hại này khiến ông phải đề phòng, bởi nó do một kẻ phóng đãng có thế lực và tàn bạo sắp đặt. Người ta đã cắt cửa thám tử đi theo dõi kẻ phóng đãng kia và bảo vệ Vasily. Song ông vẫn có cảm giác bồn chồn rằng ông không còn sống được bao lâu nữa. Vì thế ông tìm đến tôi. Catherine say sưa nghe, nàng hỏi dồn, "Ê, ông đã làm gì?" tôi khuyên ông ấy đến nhờ bà Virit bói cho một quẻ. Ông nói đến đây thì im lặng, cố căng óc ra nhớ lại những ký ức xa xôi. Catherine cuối cùng phải hỏi, thế ông ấy có đến không? Có. Bà ta cho Vasily biết là cái chết sẽ nhanh chóng và bất ngờ đến với ông ấy. Bà ấy còn nhắc ông phải cảnh giác với một con sư tử vào giữa trưa. Ở Hy Lạp làm gì có sư tử, trừ mấy con già khú đế ở sở thú và những con sư tử bằng đá mà bà trông thấy ở Delos. Catherine cảm thấy giọng nói của ông mỗi lúc một thêm căng thẳng. Vasily đã đến tận vườn thú để kiểm tra lại xem các chuồng sư tử có an toàn không. Ông ta còn hỏi cặn kẽ xem gần đây người ta có mang thêm con dã thú nào đến Athens không? Không có một con nào cả. Một tuần trôi qua, không thấy chuyện gì xảy ra. Vasily cho rằng bà lão phù thủy kia đã nhầm, và ông ta vì quá mê tín nên mê tin vào bà lão đó. Một buổi sáng thứ bảy, tôi ghé qua đồn cảnh sát để thăm ông ta. Hôm đó là ngày sinh của đứa con trai lên bốn của ông. Chúng tôi dự định sẽ đi chơi bằng tàu thủy tới Kiron để làm lễ mừng cho đứa trẻ. Tôi đến trước trụ sở cảnh sát, đúng lúc đồng hồ của tòa thị chính điểm 12 tiếng. Tôi vừa bước vào cửa, thì một tiếng nổ dữ dội từ bên trong tòa nhà dội ra. Tôi vội chạy vào văn phòng của Vasily. Giọng ông trở nên cứng đơ lúng túng. Văn phòng không còn một thứ gì nguyên vẹn, kể cả Vasily cũng thế. Catherine lẩm bẩm, thật là kinh khủng. Họ bước tiếp. Xong im lặng một lúc lâu rồi, Catherine lại mới hỏi, nhưng bà phù thủy vẫn nhầm, ông ta có bị chết vì sư tử đâu? Không, đúng như vậy đó. Cảnh sát điều tra kỹ những việc đã xảy ra. Như tôi đã kể với bà rằng, hôm đó là ngày sinh nhật của con trai ông ta. Trên bàn làm việc của Vasily có một đống quà mà ông định sẽ mang về cho con trai. Có kẻ đã mang đến một đồ chơi làm quà cho đứa trẻ và đã đặt trên bàn làm việc của Vasily. Catherine cảm thấy mặt cắt không còn hột máu. Một con sư tử đồ chơi? Đúng. Hãy thận trọng với con sư tử vào buổi trưa. Catherine rùng mình. Tôi thấy sởn gai ốc. Ông nhìn xuống nàng vẻ thông cảm. Bà Pirit không phải là loại người đoán hậu vận cho vui đâu. Họ đi ngang qua công viên và đến phố Piraeus. Có một chiếc taxi không có khách chạy ngang qua. Ông bá tước vẫy tay, và 10 phút sau Catherine đã về đến nhà. Trong lúc chuẩn bị đi ngủ, nàng đã kể lại cho Larry nghe câu chuyện vừa rồi, và khi nàng kể, nàng lại thấy sởn gai ốc. Larry ôm ghì lấy nàng ân ái, xong phải một hồi rất lâu, Catherine mới ngủ thiếp được. Athens năm 1946. Nếu không vì Noel Pay, Larry Ducrat đã được những chuỗi ngày vô ưu. Chàng muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Chàng lấy làm thích thú với công việc của mình, thích những người chàng gặp gỡ và mến người chủ của mình. Những lúc chàng không bay, chàng thường dành nhiều thời gian cho Catherine. Tuy nhiên vì công việc của Larry là công việc động, cho nên không phải lúc nào Catherine cũng có thể biết được chàng đang ở đâu. Larry càng có rất nhiều cơ hội để đi vắng vì việc riêng của chàng. Chàng thường đi tiệc tùng với bá tước Papad và với Paul Metasat, người lái phụ của chàng. Và nhiều dịp như vậy đã biến thành các cuộc truy hoan lạc thú. Phụ nữ Hy Lạp cuồng nhiệt như lửa cháy. Chàng đã tìm ra được một người mới, đó là Helena, một cô chiêu đãi viên làm việc cho Demerit. Và mỗi khi họ phải dừng chân ở đâu đó, xa Athens, cô ta cùng với Larry thường sống chung một phòng khách sạn. Helena là một cô gái đẹp, mắt đen, người thanh mảnh và không biết thế nào là thỏa mãn. Phải như vậy, xét về mọi khía cạnh, Larry Ducrat nhận thấy cuộc đời chàng thật là đầy đủ. Chỉ trừ cô nhân tình tóc vàng tai quái của Demerit mà thôi. Larry không tìm ra được một dấu hiệu nào để biết lý do tại sao Noel Pay lại căm giận chàng như vậy. Song dù thế nào chăng nữa, việc đó cũng đe dọa đến nếp sống của chàng. Larry càng tỏ ra lịch thiệp thân mật mà vẫn giữ gìn thận trọng. Thế mà lần nào Noel Pay cũng thành công trong việc biến chàng thành một thằng đần độn. Larry biết rằng chàng có thể tìm gặp Demerit, song chàng cũng dễ dàng hình dung ra tình huống sẽ dẫn tới đâu nếu như ông ta phải chọn lựa giữa chàng và Noel. Đã hai lần, chàng sắp xếp để Paul Metasat phụ trách chuyến bay đưa Noel đi. Song ngay sau mỗi chuyến bay như vậy, cô thư ký của Demerit lại điện thoại thông báo cho chàng biết ông Demerit muốn đích thân chàng phải lái máy bay chở nàng. Sáng sớm một ngày cuối tháng 11, Larry nhận được một cú điện thoại báo cho chàng biết sẽ phải lái máy bay cho Noel Pay sang Amsterdam chiều hôm đó. Một trận sương mù bắt đầu cuồn cuộn nổi lên, và cho đến đầu buổi chiều tầm nhìn gần như bằng không. Larry gọi điện cho thư ký của Demerit báo cho cô ta biết ngày hôm đó không thể bay sang Amsterdam được. 15 phút sau đó, cô ta phone lại nói rằng tiểu thư Pay sẽ có mặt tại phi trường lúc 2 giờ sẵn sàng để ra đi. Larry kiểm tra lại thông tin ở sân bay và chàng cho rằng có thể tình hình thời tiết đã khá hơn. Tuy nhiên tin tức báo lại cho biết vẫn không có gì thay đổi. Paul Metasat thốt lên lại chúa, cô ta làm gì mà vội vã đến Amsterdam đến thế không biết. Song Larry cảm giác rằng vấn đề ở đây không phải là Amsterdam, mà đây là sự tranh chấp về ý chí giữa hai người. Chàng bất cần nếu như Noel Pay có phải đâm vào đỉnh núi và chết mất tiêu. Song thật nhục nhã nếu như chàng liều lĩnh vì con bộ ngu xuẩn này. Chàng cố gọi điện thoại cho Demerit để bàn lại với ông, nhưng ông lại đang bận họp, không tiếp xúc được. Larry đặt mạnh ống nói xuống rên rỉ. Chàng chỉ có một nước là phải ra phi trường và cố thuyết phục cô hành khách kia hủy bỏ chuyến bay. Chàng tới phi trường lúc 1:30, cho đến